quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 8 với chủ đề Sự an ninh đời đời của người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 23 với đề tài Nguyên tắc chung của đời sống cơ đốc. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 3 và 4. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Trong những lời này, vị sứ đồ tiếp tục mô tả rõ ràng và chi tiết hơn về đời sống của người theo Chúa. Đây là một tuyên bố rất quan trọng, vì nó bao hàm những yếu tố cốt lõi của đức tin cơ đốc. Sứ đồ nói rằng Đức Chúa Trời đã làm điều mà luật pháp không thể làm được, bởi vì luật pháp trở nên bất lực do bản tính xác thịt của con người. Điều Ngài đã làm là mở ra con đường để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi có thể được ứng nghiệm trong đời sống chúng ta. Và bây giờ, chúng ta đang tìm hiểu cách Chúa đã thực hiện điều đó. Mục đích cuối cùng của tất cả những điều này là để sự công bình của luật pháp được chọn trong chúng ta. Câu hỏi được đặt ra là, những người mà điều này đang diễn ra trong họ là ai? Câu trả lời, đấy là trong chúng ta, những người không theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Ở đây, chúng ta gặp một cụm từ quan trọng khác của Phao-lô, đặc biệt có ý nghĩa trong giáo lý về sự nên thánh. Có hai trường phái tư tưởng nổi tiếng nhất về sự nên thánh. Nó khác nhau chủ yếu ở cách họ giải thích cụm từ này. Vì vậy, chúng ta cần xem xét nó thật cẩn thận. May mắn thay, chúng ta có thể làm điều đó, vì từ câu 5 đến hết câu 13, đặc biệt là đến hết câu 11, chính vị sứ đồ đã giải thích rõ ý ông muốn nói qua cụm từ này. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách quan sát những gì vị sứ đồ nói về những người mà ông mô tả. Từ đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng ta là từ noi theo, cụ thể là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Đây là một điểm then chốt, như chúng ta sẽ thấy, và theo tôi, nó mô tả tổng quát cách sống của một người tin Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh mang tính bao quát. Trong Tân Ước, từ này được dùng để nói đến tính chất đặc trưng trong đời sống của một người. Nói cách khác, nó bày tỏ điều gì đang điều khiển và định hướng cuộc sống người đó, từ suy nghĩ đến hành vi. Một người bước đi theo cách đặc biệt này, nghĩa là đời sống của họ bị chi phối bởi một hệ thống nguyên tắc cụ thể. Những điều ảnh hưởng đến tư tưởng, động cơ, cảm xúc, những mối quan tâm, mục tiêu, nói chung là toàn bộ đời sống của người ấy. Nhiều minh họa về điều này được tìm thấy trong Kinh Thánh. Ví dụ, trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 21 và câu 21, chúng ta đọc thấy, và chúng đã hay rằng, anh dạy các người Giuđa ở trong các dân ngoại rằng, phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm khét cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Đó là một lời cáo buộc chống lại vị sứ đồ, rằng ông đang dạy dỗ những người Do Thái ở giữa các dân ngoại phải từ bỏ sự dạy dỗ của Cựu Ước, luật đạo đức, luật Môi-se, nói rằng họ không nên làm phép cắt bì cho con cái mình, cũng không nên tiếp tục tuân theo những phong tục cũ. Điều đó có nghĩa là, rõ ràng, lối sống và cách sống của họ, sự thờ phượng và mọi điều khác không bị chi phối và kiểm soát bởi những phong tục được dạy trong luật pháp Môi-se. Hoặc hãy xem phần mở đầu chương 2 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Ở đó, ông đang mô tả nguyên tắc chung của đời sống họ. Họ đã sống theo tiến trình của thế giới này. Một từ thú vị khác được sử dụng trong câu 3. Ông nói, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, nghĩa là toàn bộ cách sống đó. Nó có nghĩa gần như giống với từ, noi theo. Đó không phải là một thuật ngữ cụ thể, nhưng là một thuật ngữ rất tổng quát. Ý tưởng tương tự được tìm thấy ở cuối chương 3 của thư tín Phao-lô gửi cho người Philip, câu 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ông muốn là nhà của chúng ta, cộng đồng của chúng ta ở trên trời. Đó là nơi chúng ta thuộc về. Đó là nơi chúng ta thật sự đang sống. Một thuật ngữ thú vị nhất được sử dụng về những người cơ đốc trong sách công vụ các sứ đồ là họ là những người đang bước đi theo một con đường nhất định, những người đang bước đi theo con đường hẹp và không còn đi trên con đường rộng nữa. Thuật ngữ, bước đi, hay, noi theo, khi đó là một sự mô tả về tổng thể của đời sống, không chỉ của sự thực hành, mà còn của tư tưởng, của dục vọng và tất cả những điều khác. Vì vậy, vị sứ đồ đang nói rằng, sự công bình của luật pháp phải được làm trọn ở những người mà có thể nói rằng, nguyên tắc chung của đời sống họ là họ không bước đi theo xác thịt. Từ thứ hai cần chú ý là từ xác thịt. Chúng ta đã từng tìm hiểu về ý nghĩa của từ này khi học câu 5 trong chương 7, và thấy rằng trong Tân Ước, xác thịt được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Tôi xin nhắc lại rằng có 3 cách sử dụng chính của từ xác thịt trong Kinh Thánh. Nó có thể chỉ về loài người nói chung. Nó cũng có thể mang nghĩa là thân thể vật lý, và quan trọng nhất, nó được dùng để nói đến bản chất con người chưa được biến đổi, tức là bản chất sa ngã kể từ khi con người phạm tội, bản chất trước khi Đức Thánh Linh bắt đầu hành động để biến đổi người đó. Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta đã từng sống trong tình trạng như vậy, ở trong xác thịt. Nhưng khi chúng ta được tái sinh, Thánh Linh đã khiến chúng ta sống lại, và giờ đây chúng ta không còn sống theo xác thịt nữa. Rõ ràng trong câu 4 của chương 8 này, Phao-lô đang dùng từ xác thịt theo nghĩa thứ 3, tức là đang nói đến bản chất con người chưa được đổi mới. Nói cách khác, đây là cách sống không có sự hướng dẫn hay ảnh hưởng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, đối lập hoàn toàn với đời sống được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Phao-lô khẳng định, cơ đốc nhân không còn bước đi theo xác thịt, mà là bước đi theo Thánh Linh, và họ là những người mà trong họ sự công bình của luật pháp được làm trọn. Chúng ta cần đặc biệt cẩn trọng ở điểm này. Khi nói rằng một người bước đi theo xác thịt, điều đó không có nghĩa là họ nhất thiết đang sống trong tội lỗi trắng trợn hay sa đọa. Không phải lúc nào cũng là sự vô luân rõ ràng hay những hành vi tội ác khủng khiếp. Thực tế, có những người rất đáng kính, sống đạo đức, không hề phạm những điều mà chúng ta thường gọi là tội lỗi xác thịt, nhưng họ vẫn có thể đang bước đi theo xác thịt. Ý của ông là, tất cả họ đã từng sống trong một tình trạng mà Thánh Linh Đức Chúa Trời không hành động hay dẫn dắt trong đời sống họ. Đây là một sự phân biệt vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Một ví dụ khác của cùng một điều sẽ giúp xác lập điểm này. Hãy xem thư Ga-la-ti chương 3 câu 3. Anh em há dại dột sao? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Rõ ràng từ xác thịt được dùng ở đây không có nghĩa là bạn sa vào những loại tội lỗi ghê tởm, vì ngay cả những người Ga-la-ti dại dột đang ở đỉnh điểm sự dại dột của họ, cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng bất cứ ai cũng có thể cải thiện vị thế cơ đốc của mình và đời sống cơ đốc của mình bằng cách sa vào tội lỗi. Không, điều họ đang làm là quay trở lại với phép cắt bì và đặt mình dưới luật pháp một lần nữa. Vì vậy, khi Phao-lô nói, anh em há dại dột sao, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Ông muốn nói, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, có phải anh em đang tìm cách làm cho đời sống cơ đốc của mình được trọn vẹn bằng cách quay trở lại dưới luật pháp và quay trở lại với phép cắt bì? Xác thịt ở đây không thể có nghĩa là tội lỗi gớm ghiếc, mà là quay trở lại với quan điểm cũ và mối quan hệ trước đây của họ với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy một ví dụ rõ ràng hơn về ý nghĩa của từ xác thịt trong thư Philip chương 3, từ câu 1 đến câu 3, Phao-lô viết: Rốt lại, hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo chúng ta chịu phép cắt bì chăng? Và rồi ông giải thích, chúng ta là ai? Câu trả lời là, chúng ta là những người thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh, khoe mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và không cậy mình nơi xác thịt. Ở đây, rõ ràng xác thịt một lần nữa mang ý nghĩa là nguyên tắc chung điều khiển đời sống con người, không phải chỉ là những tội lỗi sa đọa, mà là cách sống cậy vào bản thân, vào thành tích cá nhân hay địa vị thuộc linh. Phao-lô không đang nghĩ đến những tội lỗi nhục dục gớm ghiếc khi ông nói đến việc cậy nơi xác thịt. Ngược lại, ông cho thấy mình hoàn toàn có lý do để cậy vào xác thịt nếu việc đó là đúng. Vì ông đã viết, nếu có ai nghĩ mình có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại càng hơn nữa. Tôi đã chịu phép cắt đi ngày thứ 8, thuộc về dòng dõi Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, sanh bởi người Hebrew. Tất cả những điều đó cho thấy rằng, khi Phao-lô nói trong sách Roma chương 8 rằng, sự công bình của luật pháp được làm trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, ông không có ý nói rằng chúng ta đã chấm dứt mọi tội lỗi khủng khiếp trong quá khứ, hay rằng đời sống chúng ta giờ đây hoàn toàn hoàn hảo. Điều ông nói không phải là bây giờ tôi đã không còn phạm tội nữa, mà là tôi không còn sống theo một nguyên tắc sống cậy vào xác thịt nữa, dù là cậy vào công việc, công trạng hay địa vị cá nhân. Noi theo xác thịt có nghĩa là bạn nhìn chính mình và mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời theo một cách hoàn toàn trái ngược với cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua Đức Thánh Linh, rằng bạn giống như người Do Thái, nghĩ rằng mình đúng đắn với Đức Chúa Trời, vì mình là người Do Thái, vì mình đã chịu cắt bì, vì mình là một người đạo đức, vì mình đang học luật pháp, vì mình không làm một số điều nào đó. Nói cách khác, vì mình là một người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si như Kinh Thánh nói đều là những người bước đi theo xác thịt. Họ không bước đi theo Thánh Linh. Đó là lý do tại sao họ không thích Chúa chúng ta, và đó là lý do tại sao cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài. Vì Ngài đã thuyết phục họ bước đi theo Thánh Linh, và họ không nghe sứ điệp thuộc linh của Ngài. Thuật ngữ xác thịt này không chủ yếu mô tả những hành động xấu xa hay những hành động tội lỗi. Nó mô tả một quan điểm về sự cứu rỗi hoàn toàn trái ngược với những gì được dạy trong phúc âm của Tân Ước. Đó là một quan điểm về sự cứu rỗi theo quan điểm xác thịt của con người. Đó không phải là phúc âm vinh hiển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đó là quan điểm và thái độ điển hình của người chưa được tái sanh, cho dù người đó là người đạo đức tốt, hay người đó là kẻ phóng đãng nhất, là tội nhân xấu xa nhất. Cả hai đều ở trong cùng một hạng mục, cả hai đều bước đi theo xác thịt. Họ không hiểu được nhu cầu của công việc của Thánh Linh, của sự tái sanh, và sự vận hành liên tục của Đức Thánh Linh trong họ. Đó là ý của sứ đồ Phao-lô khi nói về việc kẻ noi theo xác thịt. Chúng ta không nên nghĩ đến điều này chủ yếu qua cách cư xử và hành vi hoặc qua những hành động cụ thể. Nhưng bước đi theo xác thịt tương phản với bước đi theo Thánh Linh. Bây giờ chúng ta phải xem xét kỹ thuật ngữ thứ hai này. Dĩ nhiên, đây là một sự đề cập đến Đức Thánh Linh mà vị sứ đồ đã đề cập đến trong câu 2. Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Ông chỉ đang nói lại điều đó và đề cập đến những người hiện đang ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Họ là những người đã được Thánh Linh soi sáng, được Thánh Linh ban sự sống, và được tái sinh bởi quyền năng hành động của Ngài. Đời sống của họ, cách họ sống và bước đi mỗi ngày, là một đời sống được cai trị và hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nhắc nhở bạn trước đây, Phao-lô thực sự đã nói điều này trong câu 6 của chương 7. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tượng. Trong chương 7, Phao-lô cho thấy mối liên hệ giữa luật pháp và xác thịt, cả hai đều không thể ban sự sống. Nhưng đến chương 8, ông trình bày sự kết hợp giữa Thánh Linh và sự sống là điều đem đến sự sống thật. Vì vậy sự công bình mà luật pháp đòi hỏi phải được làn trọn trong chúng ta là kẻ không noi theo xác thịt, và không còn cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách cũ dựa trên luật lệ, nhưng theo cách mới, dưới sự cai trị và hướng dẫn của Thánh Linh. Sau khi xem xét những từ ngữ được sử dụng, chúng ta chuyển sang câu hỏi quan trọng về nhân dạng của những người mà vị sứ đồ đang mô tả là gì. Sự công bình của luật pháp phải được làm trọn trong những người mà sự thật là họ không còn sống noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Họ là ai? Trong bốn câu đầu tiên này, sứ đồ Phao-lô đang nói về những người mà sự thật là nói rằng họ không còn bị đoán phạt nữa. Ông đã nói với chúng ta như vậy trong câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng họ là những người mà luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Họ là những người mà Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vào thế gian này, lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi, và làm của lễ chuộc tội. Hầu cho tội lỗi của họ, bị định tội trong xác thịt của Ngài, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong họ. Đây là tất cả những người cơ đốc không có sự đoán phạt nào. Ông không nói rằng, bây giờ có một số cơ đốc nhân chỉ ở lại để được xưng công bình. Không, ông đang đưa ra một lời tuyên bố về tất cả những ai ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, và mọi cơ đốc nhân đều ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. như ông sẽ cho thấy rất dài trong những câu tiếp theo. Câu 9. Bạn không thể là một Cơ Đốc nhân nếu bạn không có Thánh Linh. Vì nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Tất cả những ai ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những ai là Cơ Đốc nhân đều là người không bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo Thánh Linh. Hãy để tôi nói một cách tích cực và đưa ra những lý do thêm nữa để khẳng định điều này. Chẳng hạn, hãy xem chính Chúa Giê-xu đã nói gì với Ni-cô-đem. Trong Giăng chương 4, chúng ta đọc thấy Ni-cô-đem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Ở đó bạn thấy một người suy nghĩ theo xác thịt. Chúa Giê-xu đáp, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Vậy, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Ở đó, bạn có sự tương phản được thiết lập một lần đủ cả. Đó là sự tương phản giữa xác thịt và Thánh Linh, giữa việc bước đi theo xác thịt và bước đi theo Thánh Linh. Theo Chúa chúng ta, trong khi Ni-cô-đem cố gắng hiểu sự dạy dỗ về sự tái sinh, đã bày tỏ mình là người bước đi theo xác thịt, toàn bộ quan điểm của ông là một quan điểm xác thịt. Chúa chúng ta đang nói về một điều gì đó thuộc linh, và một người phải được sanh lại và chịu báp tem bằng nước và Thánh Linh trước khi người đó có thể bước vào điều này. Chúa chúng ta cho Ni-cô-đem thấy rằng toàn bộ quan điểm của ông là sai, rằng ông đang sống theo xác thịt và suy nghĩ theo xác thịt. Ông cần Đức Thánh Linh, ông phải được sanh bởi nước và Thánh Linh trước khi có thể bước vào lãnh vực thuộc linh này. Đây chính là sự phân biệt mà chúng ta có ở đây giữa kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Noi theo Thánh Linh là đúng với mọi người được tái sanh. Để có bằng chứng cuối cùng cho luận điểm của tôi, chúng ta hãy xem những câu tiếp theo. Tôi đã chỉ ra rằng từ câu 5 đến hết câu 11, vị sứ đồ cho chúng ta thấy một sự giải thích về cụm từ này. Hãy xem câu 5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Đó chính là điều Chúa Giê-xu đã phán với Ni-cô-đem. Ni-cô-đem là người chưa được tái sanh, nhưng bất cứ người nào noi theo Đức Thánh Linh và chăm những sự thuộc về Thánh Linh đều là người đã được tái sanh. Điều đó đúng với tất cả những người được tái sanh, với tất cả các Cơ Đốc nhân. Và trong câu 6, và chăm về xác thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Chúng ta hãy chú ý rằng đó không chỉ là Cơ Đốc nhân yếu đuối, mà còn là sự chết, nhưng có tâm trí thuộc linh là sự sống và sự bình an. Sau đó, trong câu 7, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Điều đó không đúng và không thể đúng với bất kỳ Cơ Đốc nhân nào. Bạn không thể là một Cơ Đốc nhân mà nghịch với Đức Chúa Trời. Và ông nói tiếp, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài. Nhưng anh em chẳng phải sống theo xác thịt, bèn là sống theo Thánh Linh, nếu nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Người ấy chẳng phải là Cơ Đốc nhân chút nào. Chắc chắn những câu như thế là đủ rồi. Vậy thì cụm từ này không phải là một sự mô tả chỉ về một số Cơ Đốc nhân nào đó, về những người đã chọn lựa bước vào một đời sống Cơ Đốc cao hơn. Nhưng điều đó đúng với tất cả những ai là một Cơ Đốc nhân. Phao-lô đang mô tả bất cứ ai hoặc tất cả những người được tái sinh, những người ở trong Chúa Cứu Thế. Tôi tóm tắt vấn đề bằng cách đặt nó theo cách sau. Về bản chất, trước đây tất cả chúng ta đều ở trong xác thịt, và chúng ta bước đi theo xác thịt. Đó là lĩnh vực của con người tự nhiên, nhưng bây giờ là Cơ Đốc nhân, chúng ta ở trong một lĩnh vực hoàn toàn khác, chúng ta ở trong lĩnh vực của Thánh Linh. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta được đặt vào trong Ngài, và Ngài là đấng hướng dẫn chúng ta sống và bước đi. Và điều đó đúng với mọi Cơ Đốc nhân, bất kể hành vi và hạnh kiểm thật sự của họ là gì. Tôi xin nhắc lại điều chúng ta đã khẳng định, không có điều gì gọi là một Cơ Đốc nhân chỉ được xưng công bình, là người chỉ đơn thuần tin nơi Chúa để được tha thứ và được cứu khỏi địa ngục, nhưng là người sau đó lại tiếp tục sống trong xác thịt. Không có điều nào như vậy được mô tả trong Tân Ước. Sự tái sanh và việc ở trong Chúa Cứu Thế và có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế trong chúng ta làm cho điều đó trở nên hoàn toàn không thể. Bạn không thể chỉ là một Cơ Đốc nhân được tha thứ. Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn được tái sanh, bạn ở trong Chúa Cứu Thế và Thánh Linh ở trong bạn. Điều đó đúng với mọi cơ đốc nhân. Không có điều gì như là cơ đốc nhân chỉ đơn thuần được xưng công bình mà chưa nhận lấy sự nên thánh của mình. Chúa cứu thế cho chúng ta sự khôn ngoan và sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc. Phao-lô đang nói với tất cả các cơ đốc nhân trong chương 1 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, thậm chí là những cơ đốc nhân người Cô-rinh-tô. Nhưng có lẽ lời tuyên bố rõ ràng nhất của tất cả về vấn đề này được tìm thấy trong thư tín thứ nhất của Giăng, chương 3, câu 8 đến câu 10. Ai phạm tội là thuộc về ma quỷ. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Lại còn có những sự tương phản nữa. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Chỉ có một cách giải thích có thể hiểu được về tất cả những lời phát biểu này. Ai phạm tội, có nghĩa là người tiếp tục làm điều đó, người cứ sống trong đó, người cứ bước đi trong đó. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Giăng không đề cập đến những hành động tội lỗi cá nhân ở đó, vì nếu có, thì sẽ không bao giờ có một cơ đốc nhân nào. Mọi cơ đốc nhân đều vẫn có thể sa vào tội lỗi vào lúc này hay lúc khác. Nhưng Giăng nói, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Rõ ràng có nghĩa là người đó không sống trong đó, không bước đi trong đó, không dành cả đời mình trong đó. Đó không phải là nguyên tắc chung của đời sống họ. Cơ đốc nhân có thể sa vào tội lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy lúc ấy đang bước đi theo xác thịt. Người ấy đã sa vào tội lỗi, người ấy không thay đổi lĩnh vực hay trạng thái của mình. Người ấy vẫn ở trong Chúa cứu thế dù người ấy đã sa vào tội lỗi. Người ấy không ngừng ở trong Chúa cứu thế vì cớ một hành động tội lỗi. Người ấy có thể sa vào tội lỗi, nhưng người ấy không ở trong đó. Người ấy không quay trở lại lãnh vực đó. Người ấy không trở lại làm con cái của ma quỷ nữa. Người đó đã được đem ra khỏi vương quốc của sự tối tăm sang vương quốc của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Sách Cô-lô-se chương 1 câu 13. Tôi xin nhắc lại. Điều mà vị sứ đồ đang mô tả ở đây là bức tranh tổng quát về vương quốc mà tất cả những người tin Chúa, những cơ đốc nhân thật, là những người sẽ sống. Khi ông muốn nói đến cách sống cụ thể, chi tiết trong hành động hàng ngày của người tin Chúa, ông sẽ làm điều đó ở phần khác. Nhưng trong sách Roma chương 8 câu 4, ông cố ý dùng những từ ngữ khái quát, mô tả toàn diện đời sống của người cơ đốc nhân. Ông cho thấy rằng người ấy không còn sống trong phạm vi của tội lỗi, luật pháp và sự chết nữa. Người ấy không còn bị điều khiển bởi xác thịt và tội lỗi. Ngược lại, người ấy sống cho Đức Chúa Trời, ở trong Chúa cứu thế, tức là đang sống trong một vương quốc mới, vương quốc của ân điển. Trong vương quốc này, người ấy được Thánh Linh dẫn dắt và cai trị, như Phao-lô sẽ nói rõ hơn ở câu 14 cùng chương. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Nói ngắn gọn, điều này đúng với mọi cơ đốc nhân thật. Người ấy hiện đang được điều khiển bởi một quyền năng mới, đó là Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong lòng và hành động trong đời sống của họ. Vì vậy, thật hoàn toàn chính xác khi nói rằng mọi cơ đốc nhân bước đi theo Thánh Linh, chứ không theo xác thịt. Nhưng còn một điểm nữa, lý do sứ đồ Phao-lô thêm lời mô tả này về cơ đốc nhân vào câu, hầu cho sự công bình của luật pháp được chọn trong chúng ta, là gì? Ông thêm vào để cho chúng ta thấy sự công bình của luật pháp có thể và sẽ được chọn trong chúng ta như thế nào. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Thứ hai, ông nóng lòng muốn chứng tỏ tính chắc chắn của tất cả những điều này. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực đối với tôi? Câu trả lời là Đức Thánh Linh sẽ khiến điều đó chắc chắn và bảo đảm. Chúa cứu thế đã đến, gánh lấy tội lỗi chúng ta như một của lễ chuộc tội, chịu hình phạt thay cho chúng ta, không chỉ để giải cứu chúng ta khỏi địa ngục và xưng công bình cho chúng ta, mà còn để Đức Thánh Linh có thể đến. Thực hiện công việc của Ngài trong chúng ta và dẫn chúng ta đến sự vinh hiển và trọn vẹn sau cùng. Vị sứ đồ đã nói điều này để khẳng định rằng mọi điều ấy chắc chắn sẽ được hoàn tất nhờ công việc liên tục của Đức Thánh Linh. Lý do thứ ba mà vị sứ đồ đưa ra là mô tả này về một cơ đốc nhân là một lý do rất quan trọng mà mỗi chúng ta cần tự áp dụng cho chính mình. Ông muốn chắc chắn rằng không có ai chỉ hiểu lời dạy này một cách lý thuyết. Ông muốn cảnh báo và làm sáng tỏ suy nghĩ của những người hay tự mãn nói rằng tôi tin Chúa rồi, mọi sự đều ổn với tôi. Nếu bạn thật sự tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, bạn đang sống trong lãnh vực của Thánh Linh. Bạn bước đi trong Thánh Linh, toàn bộ tâm trí, quan điểm, ước muốn và cách sống của bạn, tất cả đều thay đổi. Sứ đồ Giăng liên tục nhắc lại lẽ thật này. Trong thư Giăng nhất chương 3 từ câu 22 đến câu 23, ông nói rất rõ, chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và, này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Một người có thể nói, tôi tin, nhưng nếu không yêu anh em mình thì đó không phải là Cơ Đốc nhân, người ấy vẫn còn sống trong xác thịt. Giăng còn nói thêm, ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Người không còn ở dưới sự định tội là người ở trong Chúa Cứu Thế, được giải thoát khỏi luật pháp của tội lỗi nhờ luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Ngài. Người ấy có bằng chứng trong chính mình rằng mình là một tạo vật mới. Nếu thiếu bằng chứng này, chúng ta cần xét lại đức tin của mình. Một niềm tin chỉ nằm trên lý trí, không bày tỏ ra đời sống, thì vô giá trị. Đức tin thật luôn mang theo chứng cứ, bên trong và bên ngoài, và cũng được người khác nhận thấy. Điều này cũng trả lời cho những ai thường viện dẫn sách Roma chương 10 câu 9. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Họ giảng rằng, bạn chỉ cần nói ra rằng bạn tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, Ngài đã chết cho tội lỗi bạn, thế là bạn được cứu. Đừng lo về cảm xúc hay đời sống bạn, nhưng đó là một giáo lý sai lạc, trái ngược với điều Phao-lô dạy trong chương 10 và cả trong chương 8. Điểm nhấn nằm ở tấm lòng. Nếu bạn thật sự tin trong lòng, đời sống bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ biết mình đang ở trong lãnh vực của Thánh Linh, được luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế giải phóng, và bạn sẽ biết mình là một người mới. Vì vậy, chúng ta không thể thỏa lòng với một đức tin không có bằng chứng rằng luật pháp của Thánh Linh sự sống đang hành động trong ta. Khi được cứu và xưng công bình, tiến trình nên thánh bắt đầu ngay. Giây phút một người được tái sinh, Thánh Linh ngự vào và bắt đầu thánh hóa đời sống người ấy. Mục đích cuối cùng khi Đức Chúa Trời sai con Ngài đến trong xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, là để sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Sách Roma chương 8 câu 4. Câu này không nhằm đè nặng chúng ta, nhưng để bảo vệ khỏi giáo lý sai lạc, đồng thời đem đến sự bảo đảm rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong chúng ta sẽ làm chọn cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự công bình của luật pháp sẽ được làm chọn trong chúng ta bởi Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến, chịu chết và sống lại, để chúng ta được hòa thuận với Ngài, được tái sinh làm con cái Ngài, để Thánh Linh ngự trong chúng ta và hành động cho đến ngày chúng ta được vinh hiển. Đó chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời, công việc Ngài hoàn tất từng giai đoạn, từng chi tiết cho đến ngày cuối cùng. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau tóm tắt lại những lẽ thật trọng tâm của chương 7 trong 4 câu đầu của chương 8. Tuần tới, chúng ta sẽ bước sang một phần mới, từ câu 5 đến câu 13. Đây là phân đoạn nhằm chứng minh cho luận điểm đã được nêu ở câu 4. Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh, ước ao rằng lời Chúa không chỉ soi sáng trí hiểu, nhưng còn chạm đến lòng chúng ta, để mỗi người thật sự biết mình đang bước đi theo Thánh Linh, sống trong sự tự do và quyền năng mà Ngài ban. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình lần tới.